哎呀，我说的，cái hồi mà tôi còn ở bên Việt Nam và xuất gia tu hành thì mọi chuyện nó rất là êm, ít có nhiều vấn đề gì ở trong đạo. Tức là phần nhiều thì người lớn thì người ta cứ tu, cứ niệm Phật. Trong chùa thì các quý ôn quý thầy cũng cứ thời khóa đều đặn. Từ lên chùa thì cũng có nhiều nhiều hạng, là theo tuổi tác, cũng có người lớn cũng có người trẻ. Cũng có người thì cứ theo theo vậy mà tu. Cũng có cái người cũng thích nghe pháp mà ít, nhiều thích nghe pháp thì bao giờ cũng ít hết. Là vấn đề là niệm Phật rồi tụng kinh niệm Phật rồi vãng sinh thì không có ai đặt ra hết, mình cứ vậy mà tin mà tu vậy thôi. Thì coi như mọi sự nó như vậy là nó như vậy, không có ai thắc mắc gì. Thì mình cứ tu tập theo Phật rồi đến khi lâm chung thì sinh tịnh độ rồi. Nhưng mà về sau này thì bắt đầu có nhiều cái cũng như có nhiều cái ý kiến không đồng ý vấn đề, ví dụ trong chùa cầu an cầu siêu đó. Thì bắt đầu nó có nảy sinh ở đó là một. Thì cái thứ hai nữa là bắt đầu nói vấn đề đại thừa. Đại thừa thì kể chê tiểu thừa, nhưng mà thực ra thì theo chúng tôi thì cái lúc mà tu hành thì không có thấy đại thừa chê tiểu thừa gì hết, tức là mình cứ êm đềm vậy tu. Nhưng mà sau này thì nó có nổi lên cái là đại thừa chê tiểu thừa, nhưng mà thực ra là đại thừa thì là từ tiểu thừa mà ra, nhưng mà nói người ta tiểu thừa, các người tiểu thừa không phải là tiểu thừa mà là nguyên thủy. Nguyên thủy thì mới là cái gì, mới là đúng là Đức Phật. Thì đến cái lúc đó là cái lúc mà những cái đó bắt đầu nó phát triển. Tức là cái ý nói rằng là mấy chùa là không có tu mà chỉ biết cầu an cầu siêu, không có biết tu hành, không biết thiền định là gì hết. Rồi đó là cái mặt tu. Còn cái mặt pháp á, mặt lý á, thì bắt đầu là nguyên thủy Phật giáo mới là đạo Phật, còn đại thừa là bắt đầu sai lạc rồi, thế tục hóa và bình dân hóa, và bắt đầu tức là có những vị cao tăng đạo đức thời đó cũng nói rằng là Lai Bà La Môn, tức là Ấn Độ giáo chứ không phải là đạo Phật, tại vì cứ cầu cúng như vậy thì tin tưởng như vậy đó. Nhà đến đó rồi thì bắt đầu cái tình thế nó đảo lộn rồi, cái chuyện đó nó ngưng. Khi mà chúng tôi ra bên ngoài này rồi nó cũng ê một thời gian đầu, rồi về sau này thì bắt đầu nhiều vị tăng trẻ tăng sinh thì đi học, đi du học, bắt đầu học bên Ấn Độ á, bắt đầu nói cái là đại thừa cũng phải Phật thuyết. Cũng có một số cái lúc mà đó cũng có một số mấy thầy bên Nam Tông thì cũng có đả kích Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì trong khi chúng tôi đi sinh hoạt ở khắp Âu Châu thì gặp tất cả những cái điều đó ở nơi Phật tử, nhưng mà nó chưa nỗi gì. Rồi sau này rồi từ từ thì tự nhiên là có phong trào tịnh độ rất là mạnh. Mà đồng thời cũng có nhiều cái điều phức tạp trong đó. Thì quý thầy cũng niệm Phật thì cũng bắt đầu nhiều, đạo tràng tịnh độ cũng nhiều. Tự nhiên cái như là ai cũng đổ về tịnh độ, nhưng mà đồng thời những cái đả kích này nó thì vẫn có. Nên khi mà mình vào đạo nó, thì mình ở trong một cái trong chúng của một Phật tử của một cái ngôi chùa nào thì mình thấy nó rất là êm. Nhưng mà thực ra đôi khi xung quanh ở trong cái giới Phật pháp này nó thì nó bắt đầu nó dậy sóng, và từ từ nó sẽ ảnh hưởng đến hết tất cả các Phật tử. Tại vì các Phật tử nhiều khi không biết gì hết, rồi nó bị nhiều cái phong trào lôi kéo, rồi nó bị những cái cơn sóng nó đánh tới. Thì lúc đó các chùa bắt đầu thấy nó cứ rục rịch, nó động đậy, nó không có yên như cái hồi xưa nữa. Thế là bắt đầu nó có rất nhiều cái kiến chấp nó nổi dậy. Nếu mà mình cứ êm ả mà không có khai mở hết á, thì mấy cái đó nó nuốt trôi mình hết. Tại vì mấy cái phong trào đó thì luôn luôn nó phát triển, nó nghĩa là tuyên truyền, nhồi sọ, thúc đẩy mạnh. Ở trong khi mình thế thì mình cứ nghĩa là lơ là không biết gì hết, giữ êm vậy. Rồi từ từ thì mình thấy đạo hữu xung quanh mình bắt đầu bị cuốn đi hết. Cho nên lắm lúc thì mình báo ân Phật thì mình cũng phải có cái tâm hộ pháp, đó là chính là báo ân Phật. Mà hộ pháp thì không có cái gì, cái nó nhiều mặt, nhưng cái mặt chính ấy, là mình phải học pháp. Nếu mình không biết pháp gì hết, rồi ai nó nói mình cũng biết đâu hết, mình chỉ biết một cái truyền thống sinh hoạt của chùa từ cái thời cha ông mình cho đến bố mẹ mình thôi. Và mình không biết rõ cái pháp nó là gì hết, mình chỉ biết cái truyền thống nó thôi, cái truyền thống sinh hoạt. Nên đôi khi những cái tà thì nó đánh vào cái mặt, nó vừa sinh hoạt, nó vừa nói nó là tu tập rất mạnh, nó tu tập nhiều, rồi nó nói nó có những cái linh thiêng rõ ràng, rồi nó có nghĩa là tất cả những cái kiến, nghĩa là cái cũng như là cái lập trường của nó. Trong khi mình thì mình không biết rõ là thực sự Phật nói cái gì, thực sự Phật dạy cái gì. Cho nên vì thế là người Phật tử mà có cái tâm hộ pháp thì mình phải học pháp. Mà pháp mà mạnh thì Phật với Tăng đều mạnh. Đặc biệt là Tăng phải học pháp, bởi vì Tăng là lãnh cái nhiệm vụ hộ pháp và hoằng pháp nữa. Nên vì thế biết là khi mà các Phật tử cũng muốn mình rõ ràng để mình có thể không bị lầm lạc, mình có thể hành được những cái điều gì nó đúng, thì mình cũng phải nghe theo pháp. Mà pháp của Phật thì mình phải dựa vào trong kinh và luận. Mà luận thì của các vị luận sư cao tăng hay tổ sư viết ra trình bày, đôi khi cái lý của nó rất là khó, mình khó hiểu lắm, lý đó nó sâu mà nó khó lắm. Kinh thì nói nghĩa là tổng trì tất cả mọi ý nghĩa. Khi mình đọc thì nó rất rộng, nó rất nhiều. Nhưng mà khi mà các vị luận sư họ làm luận để giải thích các kinh đó, thì các vị luận sư nó đôi khi là chỉ có một cái câu ngắn ở trong kinh thôi, họ cũng có thể, các vị nó cũng có thể phân giải cho mình đến cả 50 trang, 100 trang cũng được. Cho nên vì vậy mình biết là thật ra kinh đã rộng nhiều, mà mỗi một cái lời nó đã hàm chứa ý nghĩa, nó hàm chứa ý nghĩa rất là bao la. Cho nên vì thế đó mà khi ra ngoài này thì cũng có điều là các người Phật tử và cũng ngay ở trong nước thì cũng từ từ người ta có nhiều cái muốn hiểu về Phật pháp, muốn hiểu rõ. Đôi khi theo cái truyền thống sinh hoạt thôi thì bên ngoài bên trong nước nó cái xã hội nó quá khác nhau, nó quá khác biệt, cho nên cái sinh hoạt giữ theo cái sinh hoạt của trong nước thì lắm lúc nó khi cái người trẻ nó lớn lên nó không có thích ứng. Mà nếu mình biến chế ra một cái gì thì nó không phải là pháp của Phật. Cho nên nếu mà ai trẻ già trẻ lớn bé mà hiểu rõ ra được pháp của Phật thì cái người đó ở đâu đi chăng nữa, người đó vẫn là đệ tử của Phật, mà chắc chắn nó không có bị lệch lạc gì hết. Còn mình theo một cái truyền thống sinh hoạt nào đó thì có thể là nó đến một cái thời nó thay đổi thì tự nhiên nó bị một cái cũng như nó hơi đụng chạm với cái thời mới, hai bên sẽ đụng chạm xung đột nhau. Nhưng mà rốt cuộc thì người ta ở thời nào người ta theo thời đó, cho nên thời mới người ta theo thời mới, thì từ từ như vậy thì mình sẽ bị thành cũ dần. Nhưng mà đó là chỉ là cái truyền thống sinh hoạt, chứ còn cái chính pháp của Phật nó không có cũ. Đời bao giờ nó cũng là khổ, mà ai cũng không có muốn khổ, cũng chỉ muốn sướng. Thế đó không bao giờ nó cũ hết á. Và làm sao để thoát khổ, nó vẫn là mục tiêu muôn đời của con người, nó không có cũ được. Nên vì vậy á, mình hiểu là cái chính pháp nó quan trọng. Thì chính vì vậy mà những cái giờ nay mình tu tịnh độ, mình theo tịnh độ, thì theo tịnh độ nó cũng có như là khi nãy mọi người nghe, thì cái người Phật tử Việt Nam hồi thời chúng tôi á, thì người ta theo tịnh độ một cách rất nhẹ nhàng, người ta cũng không có nghĩ đến chữ tịnh độ nữa. Nhưng mà cứ theo chùa, bao giờ lâm chung thì các thầy đến cầu siêu thì đều đón nhận một cách ổn định hết, không có gì thắc mắc. Cho nên theo rất nhẹ nhàng dù không bao giờ nói chữ tịnh độ. Nhưng mà chính là vì thời nay nó có rất nhiều cái như nãy mình nghe đó. Và nhiều người muốn theo tịnh độ và cũng nhiều cái đả kích tịnh độ. Cho nên vì vậy đâm ra là mình phải nghe, phải hiểu. Chứ còn không thôi thì nó rối bù lên hết. Và nếu mà đôi khi những cái đợt sóng mà nó khuynh động, nó chưa chạm đến mình ấy, thì mình cảm thấy là không có cần phải nghe, phải hiểu gì điều đó. Nhưng mà bỗng một lúc nào mà nó dội đến mình một cái ấy, thì lúc giờ mình mới thấy mình bối rối. Thành ra mình trở lại vấn đề thắc mắc. Và ở cái câu thứ ba, tuy rằng hai bữa rồi mình nghe thì nó cũng đủ trả lời hết cho ba câu, nhưng giờ mình vào chi tiết và để cho nó rõ cho những ai muốn hiểu rõ, là làm sao cái cuộc sống hàng ngày mình thực hành cho đúng theo tín hành nguyện để không thối chuyển về cái hướng tịnh độ nữa. Thì hôm qua mình cũng đã nghe đại khái về cái ý nghĩa câu này. Thì bởi vì cái câu này nó liên hệ đến không thối chuyển khỏi cái hướng đi về tịnh độ, nhưng mà ở trong đó thì dĩ nhiên những cái gì mà không đụng đến tịnh độ thì mình có cảm thấy như là hình như nó không đưa mình về tịnh độ. Nhưng mà có một điều mình phải nhớ là có nhiều phong trào tịnh độ ngày nay thì rõ ràng là nói tịnh độ niệm Phật suốt ngày, nhưng mà thực ra nó rất là lệch lạc. Và đôi khi nó đi đến cái quá khích và khiến cho mình cũng bị ảnh hưởng trong đó. Cho nên mình có thể thấy rằng là hình như không nhắc đến tịnh độ, không nói đến Phật A-di-đà là hình như là mình ra khỏi tịnh độ. Cho nên mình mất cái hướng tịnh độ. Hôm qua mình mới nghe là thực ra nó không có phải như vậy. Mình mà cùng tâm nguyện, cùng chí hướng với Phật A-di-đà thì không bao giờ mình có thể mất cái hướng đó được. Bây giờ nói về cái cuộc sống hàng ngày, bây giờ mình mới nghe trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì nói lại cho mọi người nghe qua, kinh này cũng đã mọi người từng nghe qua, nói lại cái đại lược. Kinh này là cái câu chuyện của vua Tần Bà Sa La, đó là một cái vị vua mà là một cận sự nam đắc lực của Đức Phật, có thể nói là đầu tiên. Bởi vì ngay từ cái lúc mà Đức Phật xuất ra đi tu á, thì trên đường đi là đi ngang cái xứ Ma Kiệt Đà này, thì vua của nước đó nó chính là Tần Bà Sa La. Và khi mà Đức Phật đi trên đường vào thành á, thì dân chúng hai bên người ta đổ ra, người ta ngắm cái tướng hào của Đức Phật, bảo tại sao có một cái người đó, một tướng đẹp oai vệ vô cùng. Cho nên cái tiếng ồn ào náo động á, vua ở trong cung á, nghe thấy mới hỏi quần thần, rồi vua mới ra. Thì khi mà vua ra để gặp thái tử Tất Đạt Đa, lúc đó đi xuất gia đó, thì lúc đó là ngài, tức là mình kêu là Bồ Tát đó. Bồ Tát đi đến một cái chỗ vắng lặng gần ven rừng nó ngồi, thì vua mới đến chỗ đó hỏi thăm. Mà lúc đó vua mới nói, vua Tần Bà Sa La mới nói là nếu mà ngài muốn thì tôi sẽ chia một nửa nước cho ngài để ngài làm vua. Nhưng mà Bồ Tát thì nói là ta bỏ hết tất cả cái đó để đi tìm cái con đường giải thoát. Thì vua Tần Bà Sa La mới nói một câu là nếu vậy thì tôi sẽ nhường hết nước cho ngài làm vua. Thì lúc bây giờ Đức Phật cũng không bằng lòng. Thì vua Tần Bà Sa La thấy vậy mới nói là nếu vậy thì bao giờ mà ngài thành chứng giác thì ngài hứa, ngài nhớ, ngài độ cho tôi. Cho nên về sau lúc mà Đức Phật sau khi mà độ các ngài năm ngài Kiều Trần Như, độ ngài Gia Xá, nhóm các bạn bè ngài Gia Xá này nọ, thì Đức Phật mới nói giờ đây mỗi người đi một ngã để mà tiếp độ những người có duyên. Thì Đức Phật nói ta cũng một mình, ta cũng đi đến Vương Xá thành, tức là nước Ma Kiệt Đà. Ta đến thành Vương Xá để ta có duyên độ. Thế nên Đức Phật đến đó trước hết là độ ba anh em ngài Ca Diếp, lúc đó được tôn quý nhất, là Bà La Môn mà được tôn quý nhất trong nước. Sau đó là Đức Phật mới độ vua Tần Bà Sa La này. Thì vua Tần Bà Sa La này mới cúng dường cho Đức Phật cái vườn Trúc Lâm. Vườn Trúc Lâm là cái vườn đầu tiên hết mà là nơi ở, nơi trú ngụ của Phật mới tăng. Thì sau này mới đến cái vườn Cấp Cô Độc, hay là ở thành Xá Vệ, ở nước khác. Thì người, tức là người vua chúa đầu tiên làm đệ tử của Phật, đầu tiên cúng dường đất cho Phật, đó chính là vua Tần Bà Sa La. Thì vua Tần Bà Sa La này có một người con tên là A Xà Thế, và bà hoàng hậu đó là Vi Đề Hy phu nhân. Thì do có một cái nhân duyên oan nghiệt, nhân duyên oan nghiệt từ đời trước, cho nên cái người đời trước nó phát nguyện sẽ trả thù. Nên khi mà sinh vào làm con của trả thù là sẽ trả thù vua Tần Bà Sa La đó. Thế sinh làm con của vua Tần Bà Sa La. Thì các thầy tướng thời đó đã nói rằng là cái người con này sẽ là một oan gia khắc nghiệt kinh khủng lắm của bệ hạ. Nhưng mà có một điều là vua Tần Bà Sa La vẫn thương con vô cùng, thương vui mừng, thương ghê lắm. Nên đặt tên đó là A Xà Thế, có nghĩa là vị sinh oán, tức là chưa sinh ra đã là kẻ thù rồi. tức là theo cái tiên đoán của các tiên tri. Thì khi mà A Xà Thế lớn lên làm thái tử, thì lúc đó đó thì Đề Bà Đạt Đa cũng bắt đầu nói rằng là Đức Phật già rồi, hãy giao lại hết tất cả tăng đoàn để cho con lãnh đạo. Thì Đức Phật mới mắng, Đức Phật mới nói rằng là đến Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên ta còn không giao tăng đoàn cho, huống gì người là cái đồ mà hôi sữa, đáng nôn mửa. Cho nên điều Đề Bà Đạt Đa oán Phật. Đề Bà Đạt Đa bảo là ở trước tăng chúng mà Thế Tôn xỉ vả mình như vậy, cho nên oán. Oán rồi thì mới nghĩ cách, nên mới bây giờ đó mình cũng phải lấy thế lực, phải tìm cách lấy thế lực. Cho nên mới dùng thần thông ấy, biến vào trong cung ấy, khuất phục Thái tử A Xà Thế. Tại vì Đề Bà Đạt Đa biết rằng là vua Tần Bạt Sa La đó thì là một cận sự của Đức Phật, cho nên không cách gì mà mình thuyết phục được, cho nên mới thuyết phục Thái tử. Dùng thần thông biến hóa này nó làm cho Thái tử sợ hãi, rồi hiện thân ra an ủi này nọ, thuyết phục. Thái tử thấy cái vị này đạo hạnh cao thâm, thần thông biến hóa, cho nên tin tưởng. Từ đó Thái tử mới theo, thì mới cúng dường này nọ. Thì từ cái lúc mà được cái thế lực của Thái tử như vậy thì Đề Bà Đạt Đa càng ngày càng lệch lạc thêm, và càng muốn rằng là nghĩ cách làm sao để hại Phật. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nghĩ là nếu bây giờ đó mình mà hại được Phật, mình sẽ lên làm kế vị. Mà vua thì theo Phật quá, cho nên xúi Thái tử A Xà Thế đó giết vua đi để lên làm vua. Chờ vua thì chẳng biết chờ đến bao giờ, cho nên giết vua, lật đổ vua. A Xà Thế nghe theo, mới bắt vua Tần Bạt Sa La nhốt ở trong ngục. Rồi không cho ai vào thăm nuôi gì hết, trừ hoàng hậu Vi Đề Hy. Thì cốt là để cho vua chết đói. Nhưng mà vua lúc đó ở trong ngục mới cầu Phật. Vua thì nói Phật thì không có bao giờ mà cá nhân Phật, mà trừ khi nào có một cái duyên đặc biệt. Đức Phật không có cá nhân mà đến với một ai để mà gọi là gần gũi như vậy, cho nên mới cầu Phật cho một vị thánh tăng, tức là ngài Mục Kiền Liên đến để chuyển bát con trai dưới cho mình tu tập. Thì Đức Phật mới ứng theo đó, mới nói ngài Mục Kiền Liên đến. Mục Kiền Liên mới đến nơi, dùng thần thông bay vào trong ngục để chuyển bát con trai, cho nên vua tu tập rất là sung mãn. Trong lúc đó thì hoàng hậu Vi Đề Hy thì mới đục các viên ngọc ra, rồi đổ nước rượu nho vào đó, rồi trên mình thì lấy bột để chét vào mình. Khi vào thăm như vậy, lấy bột trên người ra cho vua ăn, và lấy cái rượu nho ở trong các viên ngọc ra cho vua uống. Thành ra vua ở trong một tươi tốt như thường, mà sắc lực nhờ tu tập nữa. Thì khi vua A Xà Thế biết ra đó, vua A Xà Thế mới nổi giận. Thái tử A Xà Thế nổi giận, mới còn đòi giết cả mẹ. Thì lúc bây giờ quần thần mới chặn lại hết, mới bảo nếu mà thái tử mà giết mẹ thì không ai theo nữa. Ở trong lịch sử, thái tử mà giết vua cha thì đôi khi nó không phải là chuyện hiếm có, đôi khi là chuyện thường nữa. Nhưng mà giết mẹ thì chưa từng có ai giết hết. Cho nên nếu mà làm chuyện thất đức đó nữa, thì tất cả quần thần sẽ bỏ hết. Cho nên A Xà Thế mới cấm mẹ không cho vào, không giết nữa. Rồi để cho bằng cách nào giết vua Tần Bạt Sa La. Thì có nhiều cái thuyết người ta nói giết một cách rất là đau đớn. tức là treo ngược người lên, rồi khoét hai cái gót chân, đổ dầu vào đó, đốt. À. Cho nên oan gia nghiệp báo đến đó thì nó quả thật là không thể nào chịu nổi đối với cái bà hoàng hậu Vi Đề Hy. Cho nên bà hoàng hậu Vi Đề Hy mới đau khổ quá đó, mới cầu khẩn Phật. Thì lúc đó Phật mới thấy cái duyên nó đúng đến nơi, Phật mới cái cùng thánh chúng hiện ra trên không. À, hoàng hậu Vi Đề Hy mới khóc than và nói với Phật. Dĩ nhiên đó là cái câu chuyện mình nghe đến như vậy. À, và nó đi đến cái chỗ là hoàng hậu Vi Đề Hy hỏi Phật là nó có một cái nơi nào đó mà nó không có người ác, cho đến không có cái tiếng ác nữa. Chứ còn ở cái cõi này thì con quá sợ, quá chán, không còn cách nào mà nói nổi nữa. Cho nên Phật chỉ cho con một cái nơi nào như vậy, không có kẻ ác, không có cái tiếng ác, không có cái danh từ ác nữa. Thì lúc đó Đức Phật mới biết là cơ duyên nó đến, nên Đức Phật mới hiện thần thông ra cho hoàng hậu Vi Đề Hy thấy tất cả những cái cảnh giới của tịnh độ của chư Phật. À, khi mà thấy như vậy ấy, thì hoàng hậu Vi Đề Hy ấy, mới chấm cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Con muốn về đó, con muốn sinh về đó. À, Phật dạy cho con cách nào và dạy cho chúng sinh cách nào để sinh về đó. Thì đại khái đó là duyên khởi mà Đức Phật thuyết cái kinh Quán Vô Lượng Thọ này. Thì mình biết cái vô lượng thọ là sống lâu vô lượng. Đó là một tên. Cái chữ A-di-đà là tiếng Phạn. À, A-di-đà có nghĩa là vô lượng. A là vô, di-đà là lượng. À, A-di-đà đó là vô lượng. Thì vô lượng này nó có hai mặt. Một mặt là hào quang của Ngài, của Phật vô lượng. Và một mặt là tuổi thọ của Phật vô lượng. Cho nên người ta nếu dịch ra cái từ tiếng Phạn mà dịch ra thì nó sẽ là vô lượng quang và vô lượng thọ. Nhưng mà phần nhiều trong kinh hay dùng chữ vô lượng thọ, dùng tên vô lượng thọ. Thì lúc đó đó là sau khi mà cái duyên khởi như vậy, Vi Đề Hy phu nhân hỏi thì Đức Phật mới nói là về tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là nghiệp, là những cái hành động mà nó xấu hoặc tốt, nó thuộc về thân khẩu ý. À, tịnh tức là thanh tịnh và tương ưng với tịnh độ. Bây giờ hoàng hậu Vi Đề Hy thấy được tịnh độ là cõi thanh tịnh. Hoàng hậu Vi Đề Hy giờ muốn về đó thì phải có một cái hành động thanh tịnh gọi là tịnh nghiệp. Rồi cái câu mình ý của câu thứ ba, câu hỏi thì nói cuộc sống hàng ngày hành sao cho đúng, hành nó chính là nghiệp. Mà đúng theo cái gì để không thối chuyển về hướng tịnh độ, đó là tịnh nghiệp, nó chính là tịnh nghiệp. Tức là hàng ngày của mình thực hành sao, và những cái thực hành đó là nghiệp mà nó tương ưng với tịnh độ. Thì giờ Đức Phật nói tịnh nghiệp cho mình nghe, Đức Phật nói Vi Đề Hy, tức là mình nghe từ trong kinh ấy. Thế Tôn nói với Vi Đề Hy, phu nhân nay có biết chăng, A Di Đà Phật cách đây không xa. Mình thấy trong kinh A Di Đà thì nói cách đây 10 vạn ức cõi Phật, nó xa lắm, xa tít mù, xa không thể nào nói được. Nhưng mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ này, Đức Phật nói cách đây không xa. Thì bà hãy chói niệm mà quán cho kỹ. Chói niệm lại tức là đừng có tưởng đến cái gì khác hết. Đem cái niệm mình chói vào trong cái ý nghĩa ở đây, trong những cái gì mình tư duy của đạo đây. Gọi là chói niệm. Quán kỹ cõi kia. Cõi kia do tịnh nghiệp mà thành, cho nên Đức Phật mới nói không xa. Tức là mình sẽ đi theo con đường nào để đến cõi kia. Cõi kia do tịnh nghiệp mà thành, tức là do tất cả những hành động thanh tịnh. Thì bây giờ đó mình cũng làm các hành động thanh tịnh đó, tức là mình đi về cõi đó. À, mình cứ đúng cái nhân đó là mình sẽ đến cái quả đó, cho nên mới nói là không xa. Ta nay vì phu nhân rộng nói các thí dụ cũng khiến cho tất cả phàm phu trong đời vị lai. Đó, tức là Đức Phật nói cho phàm phu trong đời vị lai, mình là người phàm, trong đời vị lai chính là mình. Ai muốn tu tịnh nghiệp thì sẽ được sinh về Tây Phương Cực Lạc quốc độ. Bây giờ Đức Phật mới nói tịnh nghiệp ra này. Muốn sinh nước kia phải tu ba cái phước đức như vậy. Một, bây giờ nó chia làm ba, và mình sẽ thấy ba cấp. Bây giờ nói từ thấp rồi lên cao. Đầu tiên hết, một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát sinh, tu mười nghiệp thiện. Đó là một. Hai là thọ trì tam quy, thọ các giới cho đầy đủ, đừng có phạm vào các giới. Đó là thứ hai. Thứ ba, cao nhất. Ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, và khuyến tiến các người khác tu hành. Ba sự như thế gọi là tịnh nghiệp. Bây giờ mình sẽ nhận xét, thế là mình học á, nghe trong kinh này học. Ba tịnh nghiệp này là để sinh về cực lạc thế giới. Trong này không có nói niệm danh hiệu. Cho nên không phải chỉ có niệm chỉ niệm danh hiệu, mà cũng phải là chỉ niệm danh hiệu mới là hướng đi về tịnh độ. Trong này cho mình thấy là hướng đi về tịnh độ mà không xa là tất cả việc thiện của mình. Từ cái việc thiện trong đời sống của thế tục, cho đến bắt đầu mình vào đạo, và cho đến bắt đầu mình phát triển vào đạo thì mình thọ trì giới luật tam quy và năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới. Đó là cái bước tiến sâu vào. Và thứ ba là phát bồ đề tâm, là phát tâm vì người, tin sâu vào nhân quả và phải tu tập đại thừa và khuyến khích người khác tu tập nữa. Thì như vậy, tức là mình cho dễ nhớ, dễ hiểu, mình biết là thứ nhất là tất cả những cái thiện của thế gian chưa có đụng gì đến đạo đều có thể đi về tịnh độ được. Rồi cái thứ hai đó là hành á, đó là thực hành cái gì, thực hành điều gì. Thành ra mình vừa là người Phật tử, mình vừa là người phàm, mình có cái thiện pháp của thế tục, mình có cái thiện pháp của con đường đạo của mình. Cho nên mình hành cái thiện pháp của thế tục, nó gom lại ở trong cái là 10 điều thiện. Và trong đó nó vô lượng những cái điều tốt khác của thế gian. Mà cái mà Đức Phật đưa ra ở đây cho mình thấy đó, Đức Phật thường nói rằng là trong những điều thiện của thế gian đó, nó có hai cái điều tốt nhất. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, hai là chăm sóc bệnh nhân. Điều thiện thế gian nó rất nhiều, cái điều tốt của người đời ấy, nó đối xử với nhau nó rất nhiều điều. Nhưng mà Đức Phật đưa ra hai cái đó là hai cái hạng nhất. Thì ở đây Đức Phật nói hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Sư trưởng là nói chung cho tất cả những người có ân dạy dỗ mình, dù là nghề nghiệp gì đi chăng nữa, chứ không phải là sư đó là người xuất gia. Nó gồm cả người xuất gia, nhưng mà nó gồm luôn tất cả các thầy trong thế gian. Đó là phụng sự sư trưởng, hiếu dưỡng cha mẹ, nó có nghĩa là đền đáp những người có ân với mình. Đó. Tức là báo ân, đó là cái phước đức hạng nhất của thế gian. Rồi bắt đầu là cái này là một cái tâm mà nó có thể nói rằng là nó muốn vượt ra khỏi thế gian, nó rộng lớn, đó là tử tâm không sát sinh. Cái này là thuộc cõi trời, chứ không còn cõi người nữa. Tử tâm không sát. Và tu 10 nghiệp thiện, đó là cái căn bản của thiện cho cả thế gian và Bồ Tát đạo. Mình biết 10 nghiệp thiện là qua 3 thân khẩu ý đó, là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó là 3 điều thiện thuộc về thân. Rồi 4 điều thiện nữa thuộc về miệng, tức là 7 điều. Và 3 điều thuộc về ý là 10 điều. 4 điều về miệng là không có nói láo, không có nói chia rẽ, hai lưỡi là nói chia rẽ, không có nói ác khẩu, chửi mắng, chửi bới, và không nói những cái lời lừa dối, những cái lời mà nó không có lợi ích mà có hại, là ý ngữ. Đó là 4 cái chi mà về khẩu nghiệp, 3 cái về ý, tức là không tham dục, không sân khỏe, không tà kiến. Thì thực hành 10 điều như vậy là đều là tịnh nghiệp hết. Rồi đến cái bắt đầu liên hệ đến đạo, tức là thọ trì tam quy ngũ giới này nọ không phạm, đó là liên hệ đến đạo. Mà cái đạo này là cái căn bản, nó có thể đi thẳng về cái con đường giải thoát của thanh văn, và nó có thể tiến lên. Tiến lên là nó thành đại thừa, tức là phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa và khuyến khích người ta tu hành theo đại thừa. Như vậy á, đều là tịnh nghiệp. Cái tịnh nghiệp thứ nhất là tịnh nghiệp của thế gian, làm lợi ích cho mình, cho người trong thế gian. Cái tịnh nghiệp thứ hai là cái thanh tịnh trì giới đó, là thanh tịnh cái cá nhân của mình. Trì giới nó có nghĩa là tất cả các ác không làm. Và cái tịnh nghiệp thứ ba đó là nghĩa là khai mở giác ngộ cho mình và tìm cách giác ngộ cho người, và phát Bồ Đề tâm thâm tín nhân quả đó. Cho nên đó là tịnh nghiệp. Đức Phật nói này, Vi Đề Hi phu nhân, có biết chăng 3 loại nghiệp ấy chính là cái chứng nhân tịnh nghiệp của 3 đời chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Thế ra mình biết rằng là đây là tịnh nghiệp, tức là A Di Đà Phật cũng từ đó mà ra A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng từ 3 tịnh nghiệp đó mà ra Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên nay mình muốn về tịnh độ mà muốn về không xa, mình hãy hành cái tịnh nghiệp đó. Nên vì vậy mình xét lại mình sống trong cuộc đời, ai cũng có tâm thương cha mẹ, ai cũng có tâm biết báo ân, ai cũng không có muốn sát hại. Nên nếu mà mình phát triển những cái điều đó ra, đó là mình đi về tịnh độ đó. Nếu mà mình hiểu rõ kinh, mình biết kinh nói như vậy, mình tin vào kinh, mình thực hành cái đó với cái tâm nguyện là tạo ra một cái nghiệp nhân tịnh độ, thì khi mình làm như vậy, nó trở thành nghiệp nhân của tịnh độ. Và nếu cái người thường, người ta không có biết về tịnh độ, người ta không có một cái tâm hồi hướng về tịnh độ, người ta làm không phải để mà sinh về tịnh độ, thì nó chỉ thành một cái nghiệp nhân tốt ở trong cái luân hồi của 3 cõi. Người đó có thể làm sinh cõi trời để hưởng cái phước đức đó. Thì mình biết là chính vì vậy khi mình coi kinh, mình nghe cái tin Pháp, tin Phật, tin Pháp rồi, nghe như vậy thì mình đúng như Pháp, đúng như Phật thuyết mà tu hành. Đó là nghĩa là vậy. Thì khi mình tu như vậy đó là mình cũng làm cái việc báo hiếu cha mẹ, nhưng nó để sinh tịnh độ, nó để đi theo đạo, thì nó khác với cái người đời, người ta cũng báo hiếu mà người ta không có biết về tịnh độ, không có biết đi tìm cầu sự giác ngộ để cứu độ chúng sinh, cho nên nó khác hẳn nhau. Người ta thiện mấy, người ta cũng là phàm phu, cũng ở trong sinh tử luân hồi, cũng có nhân tốt, có quả tốt, quả tốt nó cũng hết rồi, rốt cuộc nó cũng không còn, phải tái lập nó lại. Và nó cứ như vậy, tại sinh sinh tử tử, bữa trước mình nghe không cùng. Còn mình làm, có cũng cái nghiệp tốt đó, nhưng mà mình hướng nó về, đừng để nó sai hướng, hướng nó về hướng tịnh độ thì là nó về đó. Gặp Phật, nghe Pháp. Thì cái hai là thọ trì tam quy, là bắt đầu mình có một cái duyên rõ ràng đối với Tam Bảo. Là bây giờ mình là người Phật tử ở đây là đều có thọ trì tam quy, có thọ giới. Rồi, thì nếu mà mình thực hành cái sự trì giới đó mà bằng cái tâm là sinh về tịnh độ thì là mình đi về tịnh độ. Còn nếu mình thực hành cái trì giới này là nó chỉ thuần túy là mình muốn thanh tịnh, muốn mình đừng có sát hại, đừng có làm hại ai, thì mình sẽ sinh vào cõi trời. Và nếu mình trì cái giới này, thọ trì tam quy, trì giới như vậy là để mình giải thoát khỏi tất cả những cái trói buộc của tham sân si. Bởi vì làm một cái điều ác là nó từ tham sân si mà ra. Trì một cái giới không chịu làm ác như vậy là một cái thoát ra khỏi tham sân si. Cho nên nếu mà khi mà mình đi theo cái con đường trì giới mà đi theo cái hướng là mình muốn về đến cái chỗ niết bàn giải thoát thì mình đi theo con đường thanh văn duyên giác. Còn nếu mà mình trì giới như vậy mà mình muốn về tịnh độ thì mình trì giới mà đi theo con đường tịnh độ đại thừa. Thì dù là cái cấp bậc đầu là cái thiện của thế gian, cái cấp bậc thứ hai là trì giới của Phật để giải thoát, nếu trong hai cấp bậc đó mà mình đều có cái tâm nguyện đó, nó đều là thanh tịnh hết đó, mình có cái tâm nguyện về tịnh độ thì chắc chắn mình sẽ tiến đến cái cấp bậc thứ ba. Bởi vì cái nhiếp thọ của cõi tịnh độ của Phật A Di Đà, của Phật Thích Ca sẽ kéo mình đến cái thứ ba là phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến khích người khác tu hành đại thừa. Phật A Di Đà chính là đại thừa, Cực Lạc thế giới là cảnh giới đại thừa. Cho nên mình đọc tụng kinh điển đại thừa, mình tin nhân quả theo đại thừa, mình phát Bồ Đề tâm cứu độ chúng sinh theo đại thừa, thì là tự nhiên là mình là dòng dõi, à, con cái của Phật, của chư Phật đại thừa, Phật A Di Đà. Cho nên mình hành theo Phật pháp là không có cái hướng đi của mình á, là nó không thể nào nó ra khỏi tịnh độ. Kể cả mười phương tịnh độ mình cũng đều nằm ở trong đó, chứ đừng nói là chỉ một tịnh độ thôi là Cực Lạc thế giới. Nên nếu mình hiểu điều này thì mình đã biết là thế nào là thực hành của đó theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và mình không có cảm thấy là khi mình nghe học các pháp khác thì hình như là mình lạc cái hướng của tịnh độ. Cái đó nó chỉ là một cái cảm giác của tình cảm mình thôi. Như là một cái đứa bé mà ngày nào mà nó không nghĩ đến cha mẹ thì nó cảm tưởng như là nó sẽ đánh mất cha mẹ nó đi. Đó. Nên lúc nào nó cũng phải chạy đi, nó quấn quýt lên cha mẹ này nọ thì nó nghĩ là như vậy nó mới không mất cha mẹ. Nhưng mà cha mẹ thì luôn luôn muốn là cái đứa con nó phải biết học hành, nó phải biết tiến thân, nó phải biết nghĩ đến những người khác, nó phải biết làm thiện với người khác nữa. Cha mẹ mới cảm thấy là đó là một cái đứa con mà mình ấy là chấm điểm nhất, mình hài lòng nhất. Ý giờ cái tâm lý tình cảm của mình ấy, nó bị mắc vào cái chỗ đó. Mình cứ phải nhắc đến cái tên Phật A-di-đà, mình cứ phải nghĩ đến tịnh độ thì mình mới cảm thấy như là mình muốn xa lìa Phật A-di-đà. Chứ mà mình không biết rằng là Phật A-di-đà cũng như là một người cha, một nhạc sư rất giỏi. Mà nếu mình là một cái đứa con mà mình cũng rất say mê nhạc, mình cũng rất giỏi nhạc, thì mình với cái người cha đó mới là cha con một cách khắn khít. Cho nên Phật A-di-đà là đại thừa phát Bồ Đề tâm thành chính giác quả, là vì tất cả chúng sinh mà hiện ra cảnh giới Cực Lạc thế giới để cứu độ chúng sinh mở rộng như vậy. Nhưng mà mình không có cái tâm đại thừa phát Bồ Đề tâm mình không rõ cái nhân quả, nên lắm lúc mình đâm nghi ngờ. Mình không nắm được tất cả những cái điều vì người như vậy, và mình không biết rõ đại thừa nó là như thế nào. Thì như vậy á, thì cha con nó có một cái khoảng cách. Và mình cứ muốn là mình vào tận trong lòng của người cha. Nhưng mà cái người cha đó là một cái người cha rất đại từ đại bi, cái người cha rất đại trí đại huệ, mà mình không có biết rõ cái đó, mình không cầu cái đó, mình không học cái đó, mình không tu cái đó, thì làm sao mà mình có thể gọi là đúng là con. Cho nên vì vậy mình chỉ cứ nghĩ là cứ giữ cái tên cha, mình đi đâu mình cũng vỗ ngực, mình nói đó là cha tôi, đó là cha tôi. Thì mình nghĩ như vậy là chắc chắn là mình không bao giờ mất người cha đó. Nhưng mà mình có ở ngay bên cạnh, mình cũng không gần. Cũng như là con của vua mà không có một cái tâm trị dân một cái cách an lạc, mà chỉ có cái tâm thương cha ngoài ra, thì nó như một người dân thường. Thì cái người cha đó cũng hoàn toàn thấy là mình có cái người con, nó không phải là tri âm tri kỷ của mình. Mà muốn nhường ngôi không nhường được, bởi vì không có cái tâm rộng lớn, không có cái tâm là làm cho toàn dân an lạc, không có cái tâm tử, không có tâm vậy. Chỉ có một cái tâm tình cảm. Nên vì vậy mình hiểu cái nghĩa đó, mà đừng có để cái bị cái tình cảm nó làm cho thành quá khích và lệch lạc. Mà tình cảm như vậy rồi mà còn cứ sợ, rồi cứ sợ là mất cho đến mức độ là nó thành quá khích, cuồng tín. Nghĩa là đừng có nói với tôi cái gì khác ngoài cái danh hiệu A Di Đà Phật. Cái đó là một cái tâm lý yếu đuối và sợ hãi, chứ không phải là một cái điều hay. Là con của Phật phải đại hùng đại lực, và ít ra phải biết hy sinh cho người khác. Cái đó không phải là cứ như vậy bám víu như vậy, cái đó là một cái điều sai lạc. Vì thế mình hỏi, cuộc sống hàng ngày của mình là hành sao cho nó đúng theo tín hành nguyện, để không thối chuyển cái hướng về tịnh độ, chính là hành cái pháp đại thừa, tín cái pháp đại thừa, nguyện theo cái nguyện của đại thừa. Tín hành nguyện đó chính là tín hành nguyện của Phật A Di Đà khi còn là một vị Bồ Tát. Nên đó là điều mình biết, mình nghe trong kinh mình thấy. Chứ không phải là mình nói là chỉ nói. Chứ không có một kinh nào trong ba kinh tịnh độ mà nói rằng là phải chết sống, phải tha thiết, phải không nghĩ gì đến hết mọi cái, chỉ nghĩ đến danh hiệu Phật A Di Đà. Đó chỉ là đôi khi các chư tổ nhắc nhở trong cái lúc tu tập, ngay cái lúc tu tập đó của mình, niệm Phật đừng có tán tâm. Niệm tha thiết như vậy, tức là tu bất cứ pháp môn nào nó cũng có cái nghĩa đó hết. Bây giờ khi mà một cái vị có trí huệ, cái vị đó muốn quán cực lạc thế giới là không, thì cái vị đó lúc mà quán là không như vậy, cũng vậy là cái vị đó cũng phải tha thiết chết sống với lại cái chân lý không, tất cả là không đó. Nó cũng như vậy. Nhưng mà khi quán xong, cực lạc thế giới vẫn là cực lạc thế giới. Và quán không, tất cả chúng sinh đều không xong, thì nhân quả vẫn là nhân quả. Và mình vẫn phải thực hành tất cả các cái pháp thiện. Thì cái không của mình nó mới là một cái chân lý để giúp ích cho tất cả chúng sinh, cho tất cả các thiện pháp. Nó không bị ô nhiễm bởi cái chấp ngã, bởi cái chấp có. Cho nên mình phải hiểu vậy, cũng như nó mình lọc tất cả những cái chất đất ra khỏi cái vàng. Cái không nó cốt như vậy, cái vô ngã nó cốt như thế. Nó lọc cái chấp có, nó lọc cái chấp ngã, nó làm cái chấp có, chấp ngã nó chướng ngại, nó không cho mình phát Bồ Đề Tâm chân chính được. Nó không cho mình thực hành cái tâm vì người được. Cho nên mình phải quán cái không nó để loại nó đi hết. Và bởi vì nó đúng thật là không, chứ không phải là mình quán một cái cách không đúng thật. Nó là có mà mình đi mình quán là không, mà bởi vì nó thật. Cho nên đó là những cái học ở trong Đại Thừa, mình biết là nó đòi hỏi mình phải tư duy rất nhiều. Nhưng nói là có nghĩa là khi tu tập á, thì nó như vậy. Mình muốn niệm Phật mà đến nhất tâm bất loạn theo kinh A-di-đà, thì thực sự ra chưa từng có ai mà nghe nói là trong 7 ngày. Trong kinh nói là từ 1 đến 7 ngày, nhưng mà chưa từng có ai trong 7 ngày mà có thể nhất tâm bất loạn được. Và cái nhất tâm bất loạn mà đến mức mà mình có thể vãng sinh như vậy á, thì cái đó mình lại phải đặt vấn đề ra mà tư duy nữa. Bởi vì cái vãng sinh á, mà trong kinh A-di-đà nói là cái người mà cho đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn, thì người đó vào cái lúc mà lâm chung á, mạng chung á, A-di-đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước ngay người đó. Và ngay vào cái lúc lâm chung đó, tâm người đó không còn điên đảo nữa, liền được sinh cực lạc thế giới. Thì đó là những cái mà mình phải tư duy. Bởi vì mọi người có thể hiểu nhiều cách khác nhau. Nhưng mà nó từ cái chỗ gọi là nhất tâm bất loạn. Nếu nhất tâm bất loạn á, mà cái cảnh mà mình nhất tâm vào cái cảnh đó, nhất tâm có nghĩa là sao? Theo Đạo Phật á, là tâm của mình á, nó là nhiều niệm. Mỗi một niệm như vậy nó đều một cảnh thôi. Niệm trước nó A-di-đà Phật, niệm sau nó A-di-đà Phật, niệm tới nó A-di-đà Phật. Thì cái đó gọi là nhất tâm. Một cảnh thôi, đừng có cái gì xen vào hết. Rồi bất loạn, thì chữ bất loạn thì nó có nhiều nghĩa, là nó không có bị cái gì xen tạp vào. Và đồng thời nó cũng có nghĩa là mình phải có cái chánh tín, chánh kiến. Tại vì cái nhất tâm đó, đó là thuộc về định tâm, thì tất cả ngoại đạo người ta đều tu được hết á. Và người ta nhất tâm cái cảnh nó theo người ta. Và ngoại đạo không có thanh lọc được cái ô nhiễm tận gốc là tham sân si. Ngoại đạo không có tẩy trừ được cái ngã kiến. Cho nên vì vậy mà ngoại đạo nhất tâm, mà cái thiền định của ngoại đạo nó vẫn là ngoại, nó vẫn là tà định. Cho nên đó là những cái điều mình phải tư duy để mà mình hiểu cho nó đúng cái kinh. Thì khi mà nhất tâm bất loạn như vậy á, thì cái cảnh nó là danh hiệu Phật A-di-đà. Thì lúc bây giờ đó, đến lúc lâm chung, mà phải ngay lúc lâm chung mà mình nhất tâm bất loạn, thì đó cũng là một cái điều mình thấy nó rất khó khăn. Ngay cái lúc đó nó nhất tâm bất loạn là tâm mình nó không có nghĩ đến con cái, nhà cửa, cuộc sống này nọ, thì nó phải buông hết tất cả ra. Khi nó buông mà muốn buông đến cái chỗ hết tất cả á, thì nó phải buông luôn cái bản ngã của nó đi. Vào cái lúc lâm chung mà nó buông hết được như vậy, buông hết trong tâm nó chỉ còn một cái danh hiệu, thì Phật A-di-đà mới thánh chúng mới hiện ra được. Ở đây nó có rất nhiều nghĩa nữa. Theo Đại Thừa, mình phải học cái Pháp Đại Thừa. Nên hễ vậy thì Phật hiện ra, mà khi Phật hiện ra đó, thì tâm của mình chắc chắn, cái tâm nó dựa vào cái cảnh, cảnh đó là Phật và Thánh chúng. Cho nên tâm nó không còn những cái điên đảo. Điên đảo nó là chấp ngã, rồi chấp cái cuộc sống theo nghiệp, nghiệp lực của mình. Bởi vì vào lúc lâm chung á, cái nghiệp đời này, cái quả báo đời này nó chấm dứt, cái nghiệp ở trong tương lai nó bắt đầu nó rục rịch, nó xuất hiện, nó có ngã ở trong đó. Nó có ái bám ở trong đó, nó có ân oán, nó có tất cả những cái để lôi cuốn, để trói buộc nó vào đời sau. Những cái đó đều là điên đảo. Làm sao thấy được Phật, tâm của mình nó trụ vào Phật và Thánh chúng, những cái điên đảo đó nó tắt lịm xuống, nó không khơi lên được. Để nó kéo mình vào trung hữu thì mình mới sinh về cực lạc thế giới được. Nhưng mà nhờ cảnh tướng, nhờ thánh chúng, Phật và thánh chúng hiện ra, cho nên hễ mà Phật thánh chúng hiện ra mà tâm mình nó thấy thì cái điều mà tâm không điên đảo là tức lập tức được vãng sinh đó, nó chắc chắn. Mà bây giờ mình phải vào lúc lâm chung. Có một cái là nếu mà mình lúc lâm chung mình không thấy, nó vào sự chết, nó qua khỏi sự chết, nó xuất hiện cái trung hữu của mình ra. Lúc bây giờ mệt rồi đó. Đó chắc gì thấy Phật vào cái lúc đó nữa. Là bắt đầu cái phần trăm nó rất giảm, nó còn rất ít. Cho nên nó phải bảo đảm là đừng có vào trung hữu. Bởi cái lực của trung hữu là cái lực của nghiệp á, nó kéo sinh tái sinh vào các cõi con người này, cõi dục, cõi sắc này, nó rất mạnh. Cho nên phải vào trước khi mà bị cái đó, trước khi chết á, hơi thở cuối cùng á, là phải thấy Phật hiện ra. Cho nên sau này các tổ mới bày ra cái trợ giúp lẫn nhau, rồi về cuối cùng nó mới thành ra cái hộ niệm ngày nay. Đó là như vậy. Nhưng mà đôi khi mình cũng phải nhận xét rất nhiều, chứ nó nói theo phải theo đúng cái sự thể của thời nay nó như thế nào, tâm tính của con người, tâm lý của con người thời nay, cái nhận định, cái kiến của con người thời nay. Chứ mình đừng có chỉ nói theo cái nghĩa tổng quát là cứ có ban hộ niệm rồi cái người gần lâm chung rồi đến nơi hộ niệm rồi người đó vãng sinh. Nó không có dễ dàng như vậy. Đấy, tâm tính của người thời nay nó có đủ cái lực thanh tịnh, đủ cái pháp tương ưng để nó làm chuyện đó hay không. Thì đó là cái mình phải nhận xét. Thì khi nhận xét như vậy thì mình sẽ thấy rằng là cái nhất tâm bất loại mà vãng sinh đó của kinh A-di-đà đó nó không dễ. Nhưng mà cái ba tịnh nghiệp mà để vãng sinh của Quán Vô Lượng Thọ thì nó lại không khó, mà lại không có cần phải nhắc đến A-di-đà Phật. Cho nên mình cũng là kinh hết, nhưng mà mỗi kinh nói kinh A-di-đà là nói với ai? Nói với Ngài Xá Lợi Phất, đệ nhất trí huệ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ là nói với ai? Nói với Hoàng hậu Vi Đề Hy, một con người phàm, một con người có tình cảm, một con người có đầy những cái đau khổ của oan gia nghiệp chướng. Con người đó thì mình thấy là căn cơ của mình nó hợp với cái người nào? Hợp với Ngài Xá Lợi Phất hay là hợp với bà Hoàng hậu Vi Đề Hy? Kinh thứ ba là kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ Phật. Thì kinh đó là Đức Phật nói ba hạng vãng sinh đều phải phát Bồ Đề Tâm hết. Nên kinh đó thể hiện ra là ba hạng vãng sinh đều thuộc về Đại Thừa. Cảnh giới tịnh độ thuộc về Đại Thừa. Biết vậy mà Phật nói với Ngài A Nan và Bồ Tát Di Lặc. Cho nên kinh Quán Vô Lượng Thọ này, cái người mà đứng ra để nghe Phật nói thực sự rất đồng căn tính, đồng tâm trạng với con người phàm của mình. Vì vậy đó là mình nhận xét một cách đại khái như vậy. Rồi mình còn nhận xét thêm để mình đi đến cái chỗ mình thực hành trong đời sống hàng ngày của mình. Và mình không còn thấy sợ là bị lạc hướng tịnh độ nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.